Việt Tấn xin thân ái kính chào quý khán giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của Tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Quý vị có thể gọi vào để gửi những câu hỏi, gửi những chia sẻ. Và chúng tôi xin được nhắc lại thể lệ của chương trình: không nêu tên cá nhân, không nêu tên cơ sở nào, không nêu tên một department nào. Quý vị có thể giấu tên khi quý vị muốn chia sẻ hoặc quý vị muốn đưa vào trong chương trình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-8994-110, 817-8994-110. Quý vị có thể gọi ngay từ bây giờ. 817-8994-110, 817-8994-110. Và xin được kính chào tái ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn trong chương trình hôm nay.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả Đài 600 và hân hạnh chào Việt Tấn trong một cái ngày mùa hè của trong xuân đông.
Dạ vâng, em thấy năm nay là năm thứ hai, em thấy là Texas mình có cái thời tiết giống như là Cali. Và trong khi Cali thì tuyết rơi. Nó lạ anh hả?
Dạ, ngay cả cái thành phố Hy Lạp đó, Việt Tấn.
Dạ.
Năm nay lại có tuyết rơi, đó là một cái chuyện rất là lạ.
Thì mai mốt là Texas của mình sẽ thành Cali là the best weather.
Yeah, the best weather. Cái gì cũng phải có lên, phải có xuống thì bán tàu thấy chỗ nào một chỗ sung sướng, vài chỗ phải nóng lên.
Yeah. Nếu vậy thì mai mốt nhà của bên thác xịt của mình, cái nhà khoảng bằng 1.000 square feet thôi là trị giá 500.000 á. Tại vì Cali bây giờ...
Vậy tất đừng quảng cáo câu này, bà con đua nhau mua nhà, không có tiền
cả. Ý em nói là Cali cái nhà nhỏ xíu, hai phòng ngủ mà bán 400.000. Nó cũ mềm luôn vậy đó. Rồi cái nhà
lương họ làm bao nhiêu mà không có thể cung cấp được như tấn cái.
Dạ.
Đó lấy lạ.
Rồi cái nhà ba phòng ngủ có khoảng 1.500 square feet đó, 500.000 dành nhau mua.
Có dùng cả bạc triệu như Fountain Valley đó.
Bởi vì em nói mấy cái nhà vòng vòng mấy mối khu Garland hay gì đó là 1.200 square feet là lên 600.000 hết đó. Lý do là thời tiết nó như vậy nè. Cứ mùa đông thì mặc quần short đi chơi. Mùa hè thì nóng có từng chừng 102 là hết rồi. mình trở lại chương trình, anh có hai người đang chờ.
Dạ rồi, trở lại đi.
Xin chào khán giả đầu tiên trong chương trình ạ. Xin cho biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn.
Dạ, giấu tên được không?
Dạ được.
Dạ được. Dạ chào anh Trương Minh Ẩn, chào Ngọc Tấm, Việt Tấm. Tôi có cái câu chuyện này tôi muốn chia sẻ. Đồng thời trước chia sẻ sau đó là cảnh cáo. Bà con Việt Nam mình, những người mà làm thương mại, có những cái cơ sở thương mại mà đụng chạm tới điện, người mình sử dụng điện năng. Tại vì nói ra thì xin anh đừng có nói là em mình nó... tại sao không nghe chương trình của anh Trương Minh Ẩn đã khai vậy không? Nghe mỗi tuần. Nhưng mà không hiểu sao khi mà nó gọi mình á, nó làm như là nó có cái ma lực gì đó anh Ẩn.
Yeah.
Làm nó có cái ma lực gì nó nói là mình phải nghe. Tự nhiên nó làm cho mình hoảng. Cái câu chuyện đó là như vậy.
Mà nói qua điện thoại mà hay nói qua điện thoại hay nói qua gặp mặt đối diện nói chuyện.
Nói qua điện thoại.
Nói qua điện thoại làm sao có ma được chị? Tức là đưa ra một cái lời hấp dẫn quá hay sao?
Không phải, bây giờ để mình nói cho Việt Tân nghe. Cái số này á nó đã gọi nhiều lần rồi nhưng mà mình không bắt, nhiều khi mình bắt thì mình hang up. Rồi cái bữa hôm đó cách đây 3 ngày hay như là 2-3 ngày gì đó thì nhá, lúc đó tôi chưa có trở lại làm, tôi còn đang đi chơi mới về mà rồi có mình cậu em ở đây, nhưng mà khi mà nó gọi vô thì cái số này nó gọi nhiều lần, nó tóm tắt là như vậy, rồi nó leave message cho mình không nghe được, sau đó nó gọi lại bắt điện thoại, nó nói như vậy nè: mày thiếu tiền điện tao, tao là đại diện cho cái công ty điện này, mày thiếu tiền điện tao, mày chưa có trả, bây giờ mày phải trả lên. Mà trong cái đó tụi này nhá, đã từng nghe chương trình của anh, biết rất nhiều người Việt Nam mình từng đã là nạn nhân của những vụ mà lường gạt
qua điện thoại, rồi
nhiều lần rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó có cái ma lực gì đó nó nói khiến mình nghe, giống như là bây giờ nó nói là mày thiếu cho tiền điện đại khái như là 300 mà mày chưa có trả, bây giờ mày phải trả liền. Thằng em lúc đó thì nó đang có khách thì nó mới nói là ồ vậy sao, tao nghĩ là tao đã trả rồi mà, nó nói không mày chưa có trả. Nhưng mà khi mà nó kêu mình ra nó việc nên mới nói là thôi bây giờ tao biết chắc tao gửi cho mày immediately được không? Nó nói nó, tao chỉ có lấy một là money đơn, hai là mày deposit tiền mặt thôi. Sau đó Thì thằng em lúc đó nó khai ngân hàng, nó nhớ hình như là 2-3 tháng nó chưa trả tiền điện. Nhưng mà nó quay không có cái vụ mà 2-3 tháng trả tiền điện. Thí dụ như bây giờ cái câu chuyện nó đã qua rồi, mình là người bàng quan thì mình nói.
Tớ xin ngừng chị chỗ này nha, tớ xin ngừng chị chỗ này á. Chị mà không trả tháng điện mà tháng một cái bill nó về mà tới gần giữa tháng mà nó không trả là nó cúp chị rồi đó. Chứ đừng nói 2-3 tháng. Dạ.
Thì đương nhiên. Rồi, thì mời. Nó nói thì thằng em mình nó nghĩ như vậy, chắc có lẽ 2-3 tháng nó chưa trả. Nhưng mà nó chỉ yêu cầu mình trả 300. Nhưng mà thằng em nó tao ký với mày chết, tao gửi mày immediately được không? Nó nói, tao chỉ muốn mày đi ra mày mua tao cái mo đi, mày gửi vô cái số này hoặc là đọc cái thẻ gì đó. Nhưng mà cái thẻ này á, hình như nó chỉ lấy dưới 500 thôi, chứ nó không thể nào lấy trên 500 được. Thành ra nó nói là nó muốn mình gửi cho nó 300, ngay lập tức người ta nó cúp điện. Trong khi đó mình làm ăn mà nếu bị cúp điện đột xuất thì làm sao? Tại vì á, bởi vì tôi mới nói là làm như là nó có cái ma lực gì. Mình là người, mình đã nghe rất là nhiều chương trình của chương trình ảnh rồi. Nhưng mà mình từng nói với người đó tại sao mà khờ như để cho nó gạt như vậy. Nhưng mà rốt cuộc về thằng em tôi là bị gạt cách này 2-3 ngày á. Sợ quá. Cái rồi cái tự nhiên đóng cửa tiệm chạy ra ngoài Green mua cái body order gì đó. Nó kêu đọc con số cho nó để nó lấy cái tiền vô á. Đọc con số cho nó xong rồi. Khoảng 5-10 phút sau nó gọi lại chị nữa. Nó nói là mày trả tao chưa đủ. Mày còn thiếu tao tới 1.200 tiền điện lần.
Lúc đó mới biết gạt hả?
Dạ thêm. Hả?
Lúc đó mới biết gạt hay sao?
Lúc đó thì mới tỉnh lại. Hey, bây giờ mày đang ở đâu? Tao biết nãy giờ là mày đang đường gạt tao rồi. Mày đang ở đâu? Tao gọi, tao báo cho cảnh sát này cái số này á. Xong mà cái giờ rồi cái nó hẹn gặp luôn.
Uh-huh.
Lúc đó mình mới tỉnh lại là như vậy đó. Nhưng mà thì sao thằng em có gọi cảnh sát? Thì cảnh sát nói bây giờ tao không có làm được gì cho mày hết á. Nhưng mà nếu mày muốn thì tao tới tao làm report cho mày thôi. Cảnh sát làm report nó làm được như này. Tại vì tiền mất giống như mình ảnh thường hay nói. Tiền mất tật mang rồi. Bởi vì tôi chưa về tôi nghe nó nói tức gì đâu mà tức cái này phải chi á. Mình không nghe cái chương trình này mỗi ngày. Nhưng mà thằng em nó nói lại thì mình suy nghĩ hay là nó có cái ma lực gì nó nói mà mình nghe không? Nó khiến mình phải nghe không? Mình làm theo lời nó không?
Không có đâu chị.
Không có. Để tôi nói cho chị nghe. Đây là đánh tâm lý. Không phải người nào cũng dính vô vấn đề này hết. Ví dụ như một ngày họ làm 200 người. Họ chỉ cần một người là họ có thể sống cả tháng trời. Chị biết những người mà gọi chị đây chưa hẳn là ở tại Hoa Kỳ. Có thể tại Tây Châu, Pakistan, bất cứ tên nào trên thế giới. Họ gạt gẫm chị. Họ dùng cái số của Internet mà local chẳng hạn 87982 để chị tin rằng...
Cái Magic Chat nó cũng lấy được anh. Cái Magic Chat á. Magic Chat bên nước ngoài nó free anh.
Dạ rồi. Nhưng mà có một cái á. Khuyên chị lần sau á, một khi người ta nói cúp điện chị chưa hẳn đâu, chị gọi thẳng lên cái company của tiền điện, đọc cái account của chị nhớ để cái số điện thoại chính nằm trong cái bill, nằm trong điện thoại, một khi nó pop up là đây là TSU, chị biết cái đó. Còn những người nào mà hối chị rằng tôi không nhận check, tôi không nhận gì, chị money order ngay tại chỗ là 99% là chị sắp sửa bị gạt. Ok nha.
Dạ.
Lần sau nghe cái số điện thoại đó, chị để tên Việt Tấn Phương Minh Ẩn lên đó đi. Có ai gọi, chị dòm nhớ tôi nói chuyện. Ok nha.
Cho chị có ai làm gì thì đưa cái số điện thoại của em cũng được. Nói là có người này chuyên về này, về trả tiền giùm tao nè, mày gọi số này giùm đi.
Chắc vậy quá ha.
Chắc vậy quá.
Mình cũng nghĩ rồi. Mình cũng nghĩ thì dòng em nói tại sao vậy nếu mà mình không trả tiền điện á. Là tháng sau nó sẽ chát bị lên double vậy thôi, đúng không sao đâu.
Không, có chị nó cúp chứ. Nó qua nền xong nó cúp.
Thì lúc đó
mới gửi. Gửi chị tờ giấy mà có cái lần chữ đỏ đó qua nền á. Thì chị biết là còn 2 tuần nữa nó cúp. Chưa đến độ mà phải gấp gáp vậy. Quý vị nghe chương trình của chị nói chuyện đây á. Quý vị kinh nghiệm nha, đã người Việt Nam mình bị gạt rất là nhiều. Con trả tiền không biết. Cha đằng này á, bỗng dưng nó hên nó gọi lại. Nói, tháng rồi chết rồi, tôi quên trả tiền, trong khi con ở nhà trả tiền rồi. Do đó, tất cả những bill điện rồi trả rồi làm ơn cho từng người trong gia đình biết, đừng để bị gạt.
Dạ, thành ra em cầm cái chương trình này bên em gọi lên đầu tiên đó, để quan minh cảnh cáo người Việt mình. Nó mới đừng dính vào cái trường hợp này nữa, nhưng mà tôi không biết làm nó có cái ma lực. Mình cũng từng nghe mỗi tuần, nhưng mà tại sao nó nói mình phải làm theo lời nó. Cái đó phải làm cho mình bực tức cái chứ.
Đây. Không có, mấy thằng này nó hay hơn tôi, phán ma lực của tôi nói, không có linh.
Rồi xuôi cuối năm rồi thì năm năm mới sẽ được nhiều điều tốt đẹp hả chị ha, không có sao đâu nha. Của đi thay người ha.
Biết được cái câu của đi thay người, nhưng mà được mình tích cái này nè, bị tám biết không? Cũng nói là còn mấy năm nữa là tôi hết 5 tuổi tôi rồi, năm nay còn đang là 5 tuổi, năm tới là còn bé nhà đó bước không qua thấy không?
À không, sức khỏe được rồi chị ơi, chị khỏe mạnh là ok rồi.
Dạ. Cảm ơn chị chia sẻ rất là nhiều trong cái này này.
Rồi, xin chào chị nhé.
Dạ. Xin chào.
Em thấy mấy cái vấn đề mà thiếu nợ ở Mỹ này với này kia, có nhiều người bị nó hù cái kiểu như mày không trả là mày bị ở tù, mày không trả là mày sẽ như thế này như kia, nhiều người sợ quá phải chạy ra trả money order. Thì em hỏi lại là thiếu nợ tiền điện có ở tù không thưa anh?
Anh chứ? Không.
Dạ vâng. Rồi thiếu nợ mà sở thuế mà họ đòi qua điện thoại, họ ép mình, họ nói là tao sẽ bỏ tù mày, điều này có không anh?
Dạ không.
Dạ. Thì em chỉ hỏi anh vậy để cho mấy người kia nghe rõ. Rồi thiếu nợ credit card nó hù mình bỏ tù có không anh?
Không bao giờ có chuyện.
Dạ, dạ vâng. Thì đó là những cái điều mà Tấn nói với quý vị, đó là quý vị thiếu nợ credit card nè, nếu mà quý vị ăn cắp credit card của thằng em, thằng anh quý vị đó, thì quý vị ở tù đúng. Còn quý vị xài credit card của quý vị mới bị thiếu nợ mà bị đòi đó, mà nó hù ở tù đó, thì chuyện này Tấn nghĩ cũng không có.
Dạ, nhưng mà có thể chế tài.
Dạ vâng, em nói vấn đề ở tù thôi chứ em không nói vấn đề kia. Em nói tức là bị bắt gõ vô gieo á.
Dạ, sẵn như Tấn nói, nói cho đồng bào biết, nó có hai loại. Một cái là civil, tức là về dân sự, một cái gọi là hình sự. Khi nào quý vị mà phạm phải hình sự, đánh, giết, gạt, gẫm, ký, trách lậu, đồ cái đó gọi là hình sự. Nhưng mà đồng ý với nhau, gạt, gẫm với nhau mà giới tính cách là trên giấy tờ, giống như kiểu tôi làm mà tôi làm không xong này kia đó, cái đó thuộc về dân sự bên ngoài. Do đó cái borderline giữa dân sự và hình sự nó cũng gần gần với nhau, nhưng mà cái nào mà đụng về đâm chém giật đến ăn cướp ăn trộm, cái đó hình sự, mới đó ở tù.
Dạ vâng.
Còn nếu bên dân sự á, quý vị có thể ra tòa, quý vị nói láo, mà trong khi quý vị giơ tay lên tuyên thệ rằng tôi sẽ nói thiệt với chân thượng đế gì đó, thì quý vị cái đó mà họ cố tình họ làm thì quý vị có thể ở tù vậy.
Em hỏi cái này nữa, sẵn hỏi luôn là mấy người mà chủ hụi mà giật hụi nó có ở tù không anh?
Dạ có giấy tờ đâu ở tù.
Có giấy cũng không ở luôn, tại đâu có ký tên.
Dạ giấy ra toàn là giấy lộn không, họ ra họ nói cái này đâu phải tôi làm đâu, là làm gì họ.
Cho nên mấy...
chơi hội cũng là một cái hình thức rất là cũng nóng lạnh lắm.
Dạ vâng.
Chơi với người thân trong gia đình anh, chị em, cha mẹ, cô bác có giật mình cũng đỡ tức, đây là dòng họ của mình.
Cho
còn
nên
người ngoài đa số mấy người bị giật cái gì tấn tội lắm là mấy người để với hấu phở chót cái gì phải.
Bởi vậy bây giờ là chơi hụi là phải xử theo luật rừng thôi, chứ còn là không có chính quyền nào mà giải quyết hết đó. Vâng, bây giờ thì nhắc lại với quý vị câu chuyện vừa rồi, thì chúng tôi nhắc lại với quý vị là ai mà hăm dọa hay là gọi điện thoại kêu gửi check, gửi money order, trả tiền liền bằng credit card gì đó, là quý vị phải không cần phải trả liền, đâu cần đâu, mình coi là mày là công hãng nào, ghi xuống
đưa số điện thoại ở đây
rồi bắt đầu á, rồi từ
điện thoại, rồi vô trong mạng,
từ từ coi lại coi có phải là cái này của mình hay không. Nếu phải của mình thì chạy, nếu mà điện hãng TSU thì gọi lên TSU mình nói chuyện, rồi điện của hay là của cái công ty nào đó thì gọi lên công ty đó nói chuyện, có phải của người của đó hay không. Mà thường thường là đa số là 10 lần thì gạt hết 9 lần rồi quý vị ơi. Thành ra quý vị
dạ, cũng... nhưng mà có cái gì bác biết không quý vị, ví dụ như quý vị có số điện thoại của hãng ga, hãng điện thoại đó, quý vị làm ơn bỏ trong cái cell phone của mình á.
Dạ vâng.
Và nếu mà số điện thoại lạ quý vị không trả lời, còn số điện thoại đó vừa pop lên quý vị biết chắc chắn là của họ thì quý vị trả lời. Mà không bao giờ họ hâm dọa là không gửi tiền ngay, bây giờ tôi cúp tại chỗ không có. Họ nói là you forgot này kia, trong vòng 2 tuần ta, nếu không ấy thì sẽ bị cúp điện. Còn những cái số điện thoại lạ quý vị làm ơn gọi lại. Còn cái chị kỳ rồi mà nãy giờ nói mà share câu chuyện này vừa tới, tôi khuyên chị lên mạng đánh vô cái phần mà cái số điện thoại đó để cho đồng bào ta thức tỉnh. Nhưng mà không bao lâu đâu nó đổi số điện thoại mới.
Nó dài magic chat là nó dùng những cái số mà người ta đang không xài ở đây, ở Mỹ này, nó bắt đầu nó gọi từ internet qua nữa. Ok, được. Tiếp chuyện với vị thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây có 3 vị. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của anh luôn ạ.
Hello, xin lỗi tôi không ạ?
Dạ, đúng rồi, cho biết tên ạ.
Dạ, tôi Lương Lâm đây.
Mời chú.
Tôi xin nhờ anh giúp tôi một chuyện anh. Tôi bị mất cái xe cầu xe, bây giờ tôi phải xin chỗ nào nè?
Dạ lên cái chỗ đóng thuế nè. Anh đi xe, anh ở cao ty nào đó?
Chú ở thành phố nào? Chú trả lời trước. Ở Fort Worth ạ.
Dạ ok, Fort Worth anh lên ngay cái số 100 đường West of Fort ạ. Đâu, thì ngay bên tay phải, ngang cái cửa mà cái building mà có cái đồng hồ vĩ đại đó, cái building 5 tầng bên đó đó, đó chỗ đó anh lên lầu số 2 là chỗ đó sẽ làm cái thay đổi mới cho anh. Ok.
Cái đó cũng như cái cơ quan gì đó.
Dạ, cái chỗ đó là cái building nó gọi là County Administration, tức là trụ sở chính của Tarrant County, nằm đối diện với cái cửa của ấy. Còn nếu mà ở Arlington, anh lại số 800 đường April, ok?
Phải là ở phải
chỗ, phải
chỗ, anh phải chỗ mua chị tích cơ rồi đó không?
Dạ, đúng rồi, ngay đó đó. Rồi, chị tích cơ đó. Rồi, ok nha.
Rồi, dạ. Xin chào.
Cảm ơn.
Dạ vâng, vừa rồi có hai vị thính giả đang chờ trên đường dây và xin gọi trở lại vì chúng tôi đang có những cái câu chuyện cần phải nói rõ sau khi mà nói ra cái sự việc giống như câu chuyện vừa rồi đó là đòi có một nhóm chuyên môn đòi nợ rồi vừa rồi sở thuế để warning là đừng có bao giờ mà trả tiền thuế mà qua điện thoại hay là money order. Cái gì mà nghe nói đến cái chữ money order là quý vị phải dị ứng nha. Hay là cash check hay là... Western Union Money Order Transfer hay gì đó là quý vị cẩn thận đó. Cái đó là gạt gẫm không. Thành ra quý vị khi mà nghe biết là gạt rồi, quý vị nói bây giờ tôi không có tiền gửi tem, gửi cho tôi 5 đồng, tôi gửi con tem đi cho. Để mình lấy được 5 đồng mình xài. Nhưng mà nó không có gửi đâu. Xin được chào vị khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Xin chờ qua vị khán giả tiếp theo. Hello.
Hello, cho phải biết, tôi không?
Dạ, cho biết tên đó là đúng ạ.
Dạ, tôi xin Tiến ở Arlington ạ.
Mời anh Tiến.
À, tôi chào anh Ẩn. Tôi cũng có cái trường hợp như cái bà kia vừa hồi nãy mới nói đó.
Dạ vâng.
Hello.
Thì mời anh cứ nói đi ạ.
À, là những cái mà cái vụ tiền điện á, thường thường nó gọi vào tiềm neo là nhiều nhất.
Dạ vâng.
Dạ, mà khi đó là người ta sợ, người ta chủ tiệm, người ta sợ là cúp điện cái á, thì người ta không hành nghề được. Và thứ hai á, là nó ngồi nó hối lắm. Hối nó nói là kiểu như là nếu không là nó ta cúp ngay tại chỗ bây giờ, phải trả liền bây giờ. Nói bây giờ làm sao trả, nói là nó đọc cái số tài liệu cạch nó. Thì bắt đầu mình mới hỏi lại nó, bây giờ mày cho tao số điện thoại, tao không biết tiếng Anh nhiều. À, tao để tao nhờ con tao nó nói chuyện với mày. Thì nó lại không có cho số điện thoại.
Vậy là nó gạt rồi.
À, mà cái đó thì thường nó hối mình, nó làm cho mình lo, mình sợ là kể như là nó cúp điện ngay khác bây giờ, là kể như là mình không có hành nghề được. Cho thật ra là khi mà mình hỏi lại số điện thoại của nó là nó, tại vì thường thường nó gọi điện thoại vào ngay đi cái tiệm, chứ phải là nó gọi điện thoại cá nhân cho mình.
Dạ vâng.
Cái đó trường hợp là rất nhiều.
Nhưng mà bây giờ tôi hỏi anh là thí dụ như bây giờ nó gọi nó hối trả tiền, nhưng mà anh hỏi là account số mấy, ta ai là người đứng chủ tiệm, công ty đó tên gì mày biết không, rồi sổ sổ tao là số cho mày có hỏi đó, nó không trả lời được là xong thôi. Mình đừng có nói số của mình nha. Nó có cách hỏi của mình đó.
Xin số điện thoại của nó thì nó lại không cho.
Vậy nhưng không trả tiền.
Dạ.
Dạ vâng, thôi.
Bây giờ phải trả liền á.
Trả liền.
Có nghĩa là phải trả liền, không có tiền.
Thì đương nhiên là như gừng gạt anh, mà nó phải hối trả liền rồi.
Dạ, hồi nãy bà đó, bà nói là ma lực, không có cái gì ma lực hết á. Có cái là nó hối, nếu không nó cắt điện bây giờ. Anh đừng có sợ thôi.
Rồi. Cảm ơn anh chia sẻ câu chuyện vừa rồi ạ. Vâng, thường thường là nó hối không anh? Cái gì mà nó cũng hối?
Nó hối chứ không phải má lực cái nhà mẹ gì. Nó hối nó nói là ta cúp ngay cái vô. Chứ không phải má lực gì như bà nó nói đâu. Nó hối vậy thì
thôi,
khi mà làm chủ
bây giờ vậy nè, anh ơi.
Nhưng mà thật ra,
tôi sẽ in,
có nhiều
tôi
người
in tấm hình của tôi á. Tôi bán cho người 5 đồng. Bán ngay điện thoại đi. Cho
nên nói là bây giờ mày cho tao cái số điện thoại. Để tao gọi lại.
Rồi,
để lâu lắm cho được. nó đi luôn.
Đi luôn thì anh gọi lại hãng điện anh nói chuyện với câu có gì đâu khó khăn mà phải mới bị gạt. Bởi vì nhiều khi thấy nó đơn giản như vậy mà quý vị lấy cái biểu điện ra gọi liền thôi. Là verify xong liền thôi.
Cái đó tại vì vậy này tôi nghe cái bà đó nói là ma lực. Tôi nói không có gì ma lực hết á. Điều chẳng qua là nó hối.
Dạ vâng.
Nó hối làm cho con người mình mà kể như sợ cúp điện thôi.
Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh chia sẻ thêm một vấn đề này nữa. Vâng, cảm ơn anh.
Cảm ơn.
Xin chào khán giả tiếp theo. Hello, cho biết quý danh ạ.
Hello, tôi Thúy.
Mời cô Thúy.
Dạ, chào Nẫn. Thôi, tôi đã có những cái trường hợp đó như vậy đó. Thường thường đó thì tôi hay cất ngay và tôi sẽ gọi lại cái số đó. Khi mà anh gọi lại cái số đó đó, mà không bao giờ có người trả lời, để cái không có message, không có gì hết á. Thì sau khi những cái trường hợp đó đó nó gọi lại nữa là tôi block cái số phone đó.
Nó đổi số hết chị, nó đổi nhiều số lắm. Cái đó chị làm như vậy cũng mất công lắm. Bây giờ nó nói về điện thì chị lấy cái bưu điện ra chị gọi cho cái hãng điện của chị. Nó nói về nhà băng America thì chị gọi cho băng America verify lại. Chứ đâu cần phải làm như mất công mình phải gọi lại làm chi. Còn nếu mà chị sợ quá thì chị phải nhờ một người nào chuyên cái đó để gọi giùm cho chị.
Không, tôi không có sợ đâu. Mà mình biết cái đó đó là có một cái văn phòng hay cái office rõ ràng. Thì mình gọi lại đó là nó có người trả lời. Còn không có người trả lời tất nhiên là nó gạt mình rồi. Thành ra mà nó gọi nhiều lần gì thì mình cứ block cái số phone mình làm nó xong thôi. Nhưng yeah. mà đa số là cái số lạ là mình block thôi thì nó không làm gì được. Mất thì giờ lắm.
Vì em nghĩ là bây giờ mình chỉ xài những cái số phone người nhà thôi. Số phone lạ là mình không nhận.
Dạ đó, hoặc là nó lạ mà nó gọi mình nhiều lần đó. Anh cứ block nó thôi, không cần trả lời nữa.
Nếu mà Tấn thấy là bây giờ trở lại cái thời kỳ ngày xưa là bây giờ phone mình không xài nữa là xong, không học hỏi bị gạt. Cảm ơn chị nhiều nha. Xin chào chị.
Ok, thank you. Yeah.
Mình trở lại sau phần 2 thưa anh.
Dạ, chào tất cả quý vị trong phần 2.
Dạ vâng.
Đi mua hộp xoàn không?
Chà, ngon hét, đi mua hộp xoàn mà làm như là đi mua quần áo vậy á. Nhưng cũng hay lắm, cho em đi với.
Chị đang muốn tới tiệm hộp xoàn Symphony trong khu North East Mall đó. Ở đó, nghe nói nhiều hộp xoàn đẹp, nữ trang, đồng hồ Rolex nữa, mà giá đang discount.
Tiệm hộp xoàn Symphony bán đầy đủ các loại hộp xoàn được GIA, EGL, giám định, nhiều đồ trang sức, đồng hồ Rolex, Movada.
Đặc biệt nhẫn đính hôn, Verizio, Grabriel, đẹp sang, tuyệt vời luôn.
Symphony nhận trao đổi 100% giá trị trang sức cũ, 5 năm không tiền lời, zero down.
Đang giảm giá 60-70% các loại hộp xoàn, nữ trang, đồng hồ.
Giảm thêm 10% nếu nói nghe trên radio Sài Gòn Dallas.
Tiệm trang sức Symphony nằm trong North East Mall, gần tiệm dealer số 1101 Melbourne Road, thành phố Hurst.
Điện thoại 817-537-2408, 817-537-2408. Symphony, một địa chỉ đáng tin cậy.
Công ty America Health Herbs do bác sĩ Thomas Trọng Võ làm cố vấn, cùng với những bác sĩ đồng y nhiều kinh nghiệm. Công ty chuyên sử dụng các nguyên liệu có tinh chất cao để mang đến các sản phẩm tốt và sức khỏe tuyệt vời cho quý vị. Mọi thắc mắc xin liên lạc về 1-888-811-1133, 1-888-811-1133.
Món quà tốt nhất cho phụ nữ lớn tuổi đó là Wonder of Trần Xuân Tố, dược thảo kỳ diệu của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền, giúp chữa trị rất nhiều triệu chứng khó chịu của phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh.
Các thuốc dược thảo của bác sĩ Nguyễn Quang Hiền chữa trị các chứng đau nhức, tê thấp, suy yếu gan, viêm gan ABC, tiêu sạn thận, viêm đường tiểu, tiểu đường, đau bao tử, táo bón kinh niên. Xin liên lạc các đại lý Ngọc Hằng Cosmetic 817-639-4613, Thúy Cosmetic 972-494-5833, Quỳnh Nga Cosmetic 469-999-5180, Việt Nam Plaza 972-417-0784, hoặc xin liên lạc bác sĩ Nguyễn Quang Hiện 714-539-9777.
iSyntec có rất nhiều sản phẩm sức khỏe, giá on sale mỗi ngày. Vòng sông hơi khô giúp trị bệnh tiểu đường, giảm cân, giảm đau nhức khớp, tăng sức đề kháng. Nệm Memory Foam chống đau lưng hiệu quả được làm 100% tại Mỹ. Ghế massage Body Image với nhiều tính năng mới, massage dưới lòng bàn chân, sưởi ấm lưng và lòng bàn chân. Những bộ salon furniture tuyệt đẹp cùng với chương trình financing trả góp không tiền lời, dễ dàng lên đến 4 năm xin kính mời. iSyntec trong khu Cali Sài Gòn Mall, điện thoại 214-703-5400, 703-5400.
Em có biết không, tại Dallas có nhiều trường dạy thẩm mỹ, nhưng chỉ có trường ABC Beauty Academy là tốt nhất. Đây là một trường chuyên dạy tóc, nails và facial, đặc biệt có chương trình tài trợ học phí của chính phủ. Học sinh sẽ không phải trả một khoản lệ phí nào, lo thủ tục chuyển bằng từ các tiểu bang khác.
Trường ABC Beauty Academy trong khu chợ Albertson, góc Buckingham và Jupiter, có phòng họp lớn cho hội đoàn mướn cuối tuần.
Trường ABC nhận cấp E20 cho du học sinh trên toàn thế giới đến Hoa Kỳ học nail, tóc và facial.
Mở cửa từ thứ ba đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối. Thứ bảy mở đến 1 giờ trưa. Điện thoại 469-872-0889, 469-872-0889. Chúng tôi xin hân hạnh giới thiệu bác sĩ Đàn Thiện Hưng và bác sĩ Đàn Thị Loan Thi, chuyên khoa gia đình, chuyên trị từ sơ sinh, nhi đồng, người lớn, lão niên, phụ khoa, da liễu, nội ngoại thương. Quý vị có thể vào khám bệnh, không cần hẹn và có thể lấy hẹn bất cứ ngày nào mình muốn. Đây là lời của bệnh nhân.
Tôi tên là My á, tôi ở Gia Lành, nhưng mà mỗi lần tôi đi bác sĩ thì tôi thường lên trên Arlington để gặp bác sĩ Đàn Thiện Hưng. Bác sĩ Đàn Thiện Hưng có một cái cách trị bệnh rất là hài lòng. Mỗi khi mà tôi bệnh, tôi đi về thì tôi cảm thấy tôi khỏe và tôi bớt, cho nên tôi mong những người đồng hương ở đây ai có muốn gặp bác sĩ thì cứ tới văn phòng để trị cho bệnh được một cách hoàn hảo hơn.
Giờ làm việc thứ hai đến thứ sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, thứ bảy 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Văn phòng tại 3020 Matlock Road, phòng 200, Arlington. Điện thoại 817-468-5252, 817-468-5252. Hãy để bác sĩ Đàn Thiện Hưng và bác sĩ Đàn Thị Loan Thi săn sóc cho toàn gia đình quý vị.
Bạn có biết chiếc xe nào được chấm điểm là một trong những chiếc xe tốt nhất trong suốt 30 năm qua không? Đó là chiếc Honda Accord. Đúng như vậy, và cho đời 2015 cũng thế. Trang web Edmunds.com đã dành cho đời 2015 Honda Accord những vinh dự hàng đầu về bền bỉ và ít hao xăng. Ít hao đến độ 1 gallon xăng có thể chạy được 35 miles trên xa lộ. Vậy nếu bạn muốn mua một chiếc Honda Accord mới, hãy gọi ngay cho thắng đổ của Lutz Riley Honda, 214-808-7491, 214-808-7491. Đi được chưa? Check lại nha. Thắng đổ, 214-808-7491, 214-808-7491. Lutz Riley Honda.
Tin mừng cho quý vị, nhân dịp lễ Thanh Duy Vinh, Christmas và Tết Nguyên Đán, công ty dược thảo Princess Lifestyle có một chương trình đặc biệt dành cho quý vị với sản phẩm chất lượng cao làm quà biếu người thân. Mua bất cứ sản phẩm đều 6 được tặng 1, mua trên 300 đồng được tặng thêm một chai đông trùng hạ thảo trị giá 79 đồng. BH Care tim não hoàn, Livelin bài độc dưỡng gan, Liver King bảo gan hoàn, Nhật Linh Chi hoàn, đông trùng hạ thảo. Vision bổ mắt, PS Brand bổ óc tăng trí nhớ, thuốc phụ khoa Vanalin, nhân sâm trường thọ Hoa Kỳ và các sản phẩm khác. Giúp quý vị sống vui, sống khỏe, sống trường thọ. Dược thảo độc đáo vàng không đổi của công ty Princess Lifestyle làm quà biếu. Chắc chắn không gì quý hơn món quà sức khỏe tràn đầy ý nghĩa. Về Việt Nam thăm nhà, nhớ đem quà tặng người thân, bảo đảm mọi người ưa thích. Dược thảo được bán tại các đại lý Hoa Kỳ và Canada. Xin gọi 1-800-990-8319 hoặc princesslife.com hoặc dược thảo pls.com.
Bây giờ tháng mấy rồi hỡi em?
Tháng mấy gì? Anh kêu người ta bill tiệm mấy tháng rồi mà chưa xong. Đang bực mình quá đây nè.
Thôi đừng bực nữa. Anh đã kêu anh Tần Nguyễn Construction tới bill tiệm neo lại cho em rồi. Anh cancel cái người builder cũ rồi. Tần Nguyễn sẽ tiếp tục làm cho xong cái tiệm cho em nghe.
Anh Tần Nguyễn Construction. Nghe nói là bill tiệm rất đẹp nè, sang và làm rất nhanh. Vậy mà không lo kêu ảnh sớm cho em.
Tần Nguyễn Construction chuyên build tiệm nail, remodel tiệm nail, build văn phòng, bác sĩ, nhà hàng một cách nhanh chóng, mới, đẹp, bảo đảm giao đúng ngày giờ.
Tần Nguyễn thích khe trọn gói từ việc xin CD permit, bản vẽ đến điện, nước, hoàn thiện từ A tới Z. Điện thoại 817-675-9315,
817-675-9315.
Anh ơi, lo trước phần hậu sự cho ba mẹ chưa anh?
Xong rồi, sắp đặt cho hậu sự là việc làm cần thiết mà chúng ta không thể nào tránh khỏi. Anh đã lo xong phần đất ở Nghĩa Trang Moore cho ba mẹ ở Arlington rồi.
Đó mới là phần đất. Bây giờ mình nên lo phần nhà hoàng cho ba mẹ anh ở Moore nữa. Còn ba mẹ em thích nhà hoàng Sparkman ở Richardson và Nghĩa Trang Sparkman Hillcrest ở Dallas. Một trong những nghĩa trang đẹp nhất của nước Mỹ và có nhiều danh nhân nổi tiếng được chôn cất tại nghĩa trang này.
Vậy
chúng mình lo trước cho ba mẹ vui và an tâm nhé em. Anh sẽ gọi ngay cho cô Liên Trần, số điện thoại 817-368-9029. Rất may mắn cho người Việt chúng ta là công ty Dignity Memorial có cô Liên Trần tận tâm giúp đỡ chúng ta lo trước việc hậu sự và mai táng.
Liên Trần, điện thoại
817-368-9029, 817-368-9029
hoặc 817-804-2428.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố. Mời quý vị tiếp tục gọi vào 817-899-4110, 817-899-4110. Gọi vào để chia sẻ, gọi vào để gửi những câu hỏi. Và chúng tôi xin nhắc lại, không nhận nêu tên, không nhận đưa tên một cá nhân nào hoặc một cơ sở nào ra nói chuyện mà chúng ta có thể giấu tên. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào anh Trung Minh, anh Trung Minh đã trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả Đài 1600 và Việt Tấn trong phần 2.
Dạ vâng, xin được chào một vị thính giả chờ rất là lâu trong chương trình. Hello, cho biết quý danh.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Dạ, tôi là Thanh ở Ga Lăng.
Xin mời anh Thanh.
Dạ, chào anh Việt Tấn, chào anh Nẩn.
Chào anh Thanh.
Dạ, tôi có một cái chuyện này kỳ lạ, đó là lúc hôm thứ Bảy, 11:30 đêm, đang ngủ thì có một người đến gõ cửa mạnh lắm. Rồi tôi mở cửa ra, thì tôi thấy một người là cảnh sát. Còn một bên đó, ở cái chỗ cái mép cái cửa gara nhà tôi thì có một người đứng nữa nhưng mà lại mặc đồ sơ vin. Thì nó nói là số điện thoại này từ cái nhà này gọi đến 911. Nhưng mà nhà thì không ai gọi hết. Rồi nó gọi bà xã tôi ra, nó nói là you ok. Rồi xong rồi đó thấy không có gì, nó bỏ nó đi. Là có phải là cảnh sát giả hay không anh Ẩn?
Ok. Cái câu đầu tiên anh trả lời, anh nói cho tôi đó, tôi thấy anh đã sai. Giữa khuya người ta gõ cửa, anh mở liền. Cái đầu tiên á, anh khi mà giữa khuya đó, nhiều người ta chỉ mặc bộ phục cảnh sát, chưa hẳn là cảnh sát. Anh thấy chiếc xe đậu cảnh sát, có cảnh sát mặc sắc phục chứ không phải là cảnh sát bằng đồ civil. Thì nếu anh có quyền mở cửa hoặc anh có quyền không cần mở cửa, nếu mà anh á, mà nghi ngờ đây không biết có thiệt giả thì anh cầm điện thoại gọi 911 lại ngay tại chỗ. Hiện tại tôi có một vị cảnh sát nói là cảnh sát mà lại gõ cửa nhà tôi, cái đó có đúng hay không? Thì tên kia nói đúng, ở số điện thoại này có gọi. Tôi với anh á, thì cái chuyện đã xong rồi. Nhưng mà anh nên gọi trở lại cái tổng đài đó bằng cái số điện thoại thường, nói hỏi họ coi hồi hôm qua có người gọi 11 giờ nói gia đình tôi có người gọi 911. Xin lỗi cho biết là số điện thoại có trúng nhà của tôi hay không. Tại vì đây là cái sự mà có thể là họ cảnh sát đi lầm nhà thôi. Chứ không bao giờ, nếu anh không gọi cảnh sát không bao giờ tới địa chỉ nhà anh. Ok?
Yeah. Yeah,
nhớ cẩn thận, không phải là nghe người ta nói tôi cảnh sát là mở cửa giống như tôi bận rồi sư minh. Tôi lại gõ cửa một chục nhà mà cửa chưa bao giờ hỏi tôi là ai. Mình có thể đứng ngay cửa sổ nói cho nó coi ID, tôi coi ID cái bét đúng cảnh sát, mở cửa vô. Không, có thể nghi ngờ cái người đó không phải cảnh sát, gọi 911 ngược lại cái thành phố đó.
Dạ, yeah. Dạ, yeah. Cảm ơn ạ, cảm ơn chị Tấn.
Rồi, xin chào. Cái trường hợp của cái anh này á, 12 giờ đêm có người gõ cửa mạnh mà anh mở cửa ra luôn, là cái này hoàn toàn là sai, phải không anh? Mình phải nói chuyện đàng hoàng, ông là ai mà nửa đêm ông gọi vô, ông gõ cửa nhà tôi, thì họ nói là cảnh sát. Thì cái trong cái trường hợp này
cảnh sát mà bận đồ thường phục không bao giờ gõ cửa mà khuya như vậy.
Không, ý anh nói là có một người mà mặc đồ cảnh sát, một người mặc đồ civil anh.
Cái đó ok, tại có nhiều khi á, cái người bận đồ civil là người mà thường đang muốn đi chung xe cảnh sát để coi cảnh sát làm việc thế nào.
Dạ vâng. Thì trường, trong trường hợp này em hỏi anh. Em hỏi anh để mà anh nói cho em nghe. Hello anh. Em hỏi anh để mà anh giải thích cho em nghe và mọi người cùng nghe. Trong cái trường hợp này á, khi mà người gõ cửa mạnh nói ta bolic open the door, thì mình có một cái giống như cái cửa thường thường có cái sợi dây xích nó ràng lại đó anh. Cái sợi dây xích hoặc là mình gắn cái, nếu mình gắn cái camera thì khỏi nói rồi. Thì mình nói là nếu mà bolic hỏi có chuyện gì không, nếu mà nói muốn vô nhà đó thì trường hợp này á, là mình gọi 911 là có cảnh sát tới nhà muốn vô nhà, có đúng hay không? Thì cái điều này đúng anh hả?
Sao? Khi mà cảnh sát lại gõ cửa, từ khi họ có cảnh sát tò mà phải là trọng hình, tức là felony họ...
Không, em nói là mình gọi cảnh sát, gọi 911 để verify là có người tới nhà là cảnh sát, coi có đúng hay không á.
Cảnh sát nói tôi muốn có thể vô nhà không? Quý vị là cái người quyết định cho vô hay không? Ví dụ trong nhà quý vị có chứa đồ lậu, quý vị cho vô thì quý vị bị dính, họ thấy họ bắt. Còn nếu quý vị không cho vô, họ đứng đó, họ muốn vô nhà quý vị thì quý vị phải có cái xác tòa. Trong trường hợp gì bán hỏi là cái chuyện đó đúng. Quý vị giống như nãy tôi nói ngay giây phút đầu đó, quý vị nghi ngờ cái người đó mặc dù bận sắc phục nhưng mà bận kiểu giống như bỏ đại vô mang súng lòng thòng vậy đó, quý vị không tin tưởng thì quý vị nên gọi 911 lại. Và ở trên kia nói đúng, có vị cảnh sát đó tới nhà thì mà đúng là cảnh sát của thành phố này. Nhưng mà thường thường cảnh sát mà bận sắc phục á mà đi tới nhà mình á, luôn luôn họ đậu chiếc xe trước cửa nhà là xe cảnh sát. Ok, thì trong trường hợp đó là 99.9% chắc chắn là cảnh sát. Thì mình quyết định mở cửa, đương nhiên mở cửa hỏi chuyện có chuyện gì hay không. Ok, nhưng mà một khi mình thức dậy mình cái gì cũng phải đề phòng. Mình đứng nói chuyện, mình mở cửa cảnh sát thì bà vợ cũng nên đứng trong cái phòng sau cầm cái điện thoại sẵn coi có trường hợp gì để mình gọi hay không. Chứ không phải là bận đồ sắc phục đi xe cảnh sát, tức là 100% cảnh sát, tôi chỉ nói là 99.9999. Hiểu không? Ok.
Dạ vâng. Nếu mà trong trường hợp này nhiều người không hiểu, nó không nên mở cửa anh ha, là gọi 911.
Mình mở cửa ngay giữa khuya, nhưng mà nếu mình nhìn thấy rõ ràng, còn không giống như đó mà mình gọi 911 ngay tại chỗ, có phải cảnh sát tới nhà tôi không? Trong kia nói đúng thì mình mở cửa nói chuyện để coi có chuyện gì. Tại cảnh sát tới đó là chắc chắn phải có người gọi, và họ tới đó với mục đích giúp đỡ chứ không phải là làm cái hại mình. Ok.
Dạ vâng. Xin được chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có hai vị. Alo. Xin cho biết quý danh ạ. Hello.
Dạ dạ, phải mời ông anh Tấn.
Dạ, thì biết tên ạ. Dạ vâng ạ.
Rồi, cái này cho giấu tên nha. Cái này nói tên ra nói ngu và giờ còn khai tên nữa.
Xin mời ạ.
Rồi, mình là cái nạn nhân mà nãy bà chị gọi vô đây.
Dạ vâng.
Cái này nó có một hệ thống anh Tấn ơi, chứ không phải mình nói là nó cho mình cái số 1844 gì phải không? Cái xong rồi cái mình gọi vô nó vẫn trả lời là Encore Electric đàng hoàng. Để nó nói nếu mà residential thì bấm số 1, mà cầm mớ sầu bấm số 2 thì nó speak a whole bunch of Spanish nữa, chứ không phải là cái mình
không phải mê trực chắc luôn.
Không phải, nó có hệ thống đàng hoàng. Xong rồi cái đầu mình nó bấm cái số, mình bấm cái số 1 cái gì không, cái nó gọi cho nó trả lời như là Encore đó, y chang Encore đó.
Chứ mà tại sao trong cái biểu điện thoại của anh không có số điện thoại của...
Cái problem là về cuối năm thuế má, mình mới gom đống giấy tờ đưa cho người accounting mới chết đó, chứ mà ở cái xu vô mình là như vậy nữa.
Như vậy thì cái tiệm nail hay tiệm business của anh phải lưu list lại một cái list dán ngay chỗ cái đá.
Dạ không, anh mình nói vậy thôi. Cái vấn đề bây giờ sức máy nó gạt thêm được lần nữa anh, bị lần nữa là... Đại khái mình muốn chia sẻ về thôi là nó có một hệ thống, chứ không phải nó đo cúp là mình quản. Cái đó mình quản thiệt, phải không?
Dạ. Yeah.
Chứ đang run cái business mà kêu vậy, nó đòi cúp điện trong vòng 1 hour mày không trả là tao phải cúp điện lên. Mình làm, nó làm mình lúc đó mình cũng bối rối. Thật sự mình cũng quản. Cái khi mà mình ra mình mua cái thẻ mình trả cho nó rồi, vậy phải không? Cái 10 phút sau nó nói là ok, 10 more minutes, you call back, I give you a confirmation number. Xong cái là cái mình nói ok, chưa được 10 phút nữa có một thằng khác gọi lại. Cái nó gọi lại, nó nói là mình tưởng là thằng đó, mình mới nói là Nathan Rogers. Nó nói no, tao là manager của Nathan Rogers. I got mad at him, tại vì tao, mày thiếu tao 1.500.000 chứ không phải là mấy trăm nữa. Từ tao trả lại cái tiền kia mày, giờ mày phải trả bên 1.500.000. Lúc đó mình mới tá quả rồi, mình bị scam rồi. Cái vấn đề nó một cái system chứ vừa nói là
sao lúc đó anh không dụ nó lại, anh nói ok giờ tao đồng ý, tao
bây giờ
trả
mình
cho
mày. Gọi một cái số đó nó vẫn trả lời Encore Electric đàng hoàng luôn anh, chứ không phải cái số đó vẫn còn exist luôn. Mình gọi vô
vậy Encore Electric thì anh nói báo cáo cảnh sát, anh báo cáo cảnh sát chưa?
Dạ em cũng tính em gọi cảnh sát đó, mà cảnh sát đã nói
nó
là bị phò đấy, mình cũng bị gì quá. Bây giờ nó cho em cái số 1844 em. Bây giờ gọi vô nó vẫn trả lời là Encore Electric luôn.
Vụ này là sao nè? Sao vụ này là sao nè?
Phải gọi cảnh sát báo cáo ngay tại chỗ.
Encore này mà nhiều khi cái này nó nằm ở nước ngoài á chứ.
Đúng rồi.
Không, mình gọi cảnh sát đi.
Đúng rồi, khi mà mình gọi là lần thứ hai á, là mình nghe cái đường dây nó qua Internet, tại vì nó có tiếng e, hiểu không? Là mình rồi, nó qua Internet. Mấy thằng này nó nói tiếng Mỹ giống như người Mỹ, nhưng mà nghe kỹ nó có hơi cái accent chút xíu. Mình đám rồi, và cái đám...
đám Nigerian.
Nigerian.
Với lại thường thường cái giọng mà nó giống như là mấy cái người mà upgrader mà ứng người.
Nó là Nigerian luôn, mình biết là cái giọng tiếng Anh của nó. Nó nói tiếng Anh.
Dạ, đa số luôn. Đa số là
hơi
vậy đó.
Một chút xíu accent thôi. Khi mà mình bừng tỉnh lại mình mới thấy
giờ,
nhưng mà anyway, cái chuyện đó thôi, mình thấy nó cái xui của mình rồi. Thật sự là cái xui thiệt. Khi nó gọi là cái mình vừa mới đưa giấy tờ cho người account thì mình không có giấy điện thoại gì đấy cho nó. Mình cũng lúc mình cũng quấn, mình không có, mình cũng quản rồi nó thôi. Mình ra mình khi mà mình nó gọi là nó biết mình scam rồi. Mà cái số xui của mình là mình giấy tờ mới gom hết cho người làm thuế rồi.
Dạ vâng, thôi vậy xui cuối năm đầu năm hơn anh ha.
Ok, anh đừng
xin
hỏi
anh
nha.
Dạ không có. Dạ chào anh. Xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây, có 3 vị ạ. À. Hello. Cho biết quý danh luôn ạ.
Hello.
Dạ, cho biết tên luôn ạ.
Em tên John á.
Mời anh John.
Dạ, em tên John ở Irving. Em có em có bị cái trường hợp này, có bị cái vấn đề này là ngày 18 này, tháng 12 đó, thì em đi làm ở trong sân bay nha. Không có sân bay nào, em làm trong sân bay. Thì cái nhiệm vụ của em là wow. Anyway, em lái xe nha. Em lái xe thì em đậu ở cái trong cái warehouse. Em lái xe em đậu trong cái warehouse. Thì em đang làm công chuyện ở trong cái xe, ở ngoài cái xe, phía ngoài cái bác, cái truck á. Ok. Thì có một người đó là sếp mà department khác, lái một chiếc xe van đậu phía sau lưng cái xe truck của em và yêu cầu mà nạt nổ lắm, chứ không phải nói chuyện bình thường. Nạt nổ là kêu em chờ cái xe truck của em đi chỗ khác, nhưng mà cái chỗ xe truck đó là cái chỗ ưu tiên để cho em đậu nha. Thì em mới nói không, để tao làm xong công chuyện rồi tao mới đi ra ngoài. Thì cái anh này đó, anh mới nhảy lên xe truck của mình. Anh leo lên, anh đề máy. Thì khi mà anh lên, anh đề máy xe đó, thì em mới chạy ra trước cửa xe, ở trước đầu xe đó, em đứng, em ra hiệu. Và em la lên là mày ngừng lại, mày không được chạy xe. Mày để tao làm xong mà không được chạy.
Sao xe. Sao lại không đứng bên hông mà đứng đầu xe là nó ủi nó đi luôn rồi sao?
Tại vì không đứng thì nó chạy luôn. Tại vì mình đang làm dở cái công việc của mình.
À
hả. Tại vì cái xe vẫn còn đậu đó mà đâu có chạy đâu. À, chỉ có thằng điên nó mới chạy thôi. Đúng không?
Rồi sao? Rồi sao? Tiếp tục anh, mời anh.
Ok. Thì em đứng ở trên cái đầu xe, em kêu nó là ngưng, đừng có chạy. Ta giấu rồi, đừng ngưng. Mà ở trong sân bay cái luật lệ khi mà anh ra một cái dấu như vậy đó là không được quyền bất cứ cái xe nào chạy ngoại trừ cảnh sát thôi. Ok, nó có một cái dấu đặc biệt ha. Anyway, thì anh này anh thấy em, anh bóp kèn, anh kêu em tránh ra, anh nói mày không có được chạy. Ok, thì anh này anh đạp ga.
Anh phải nhảy
ra. Thì khi mà anh đạp ga thì nguyên cái con người của em á, nó nằm trên cái đầu xe á.
Anh như là anh
chạy tới 80 feet nha. 80 feet thì người ta la quá trời, em cũng la rồi, công nhân ở đó người ta la, người ta kêu ngừng lại. Thì khi ổng ngừng lại đó thì em rớt xuống đất. À, thì lúc đó, ngay lúc đó đó, thì em không có bị là, có thể là ngay lúc đó là tại vì một là sợ quá hay là cái gì đó thì không có cái thấy đau. À, thì em mới đứng lên thì sau khi cái anh đó, anh đụng em xong thì anh nhảy ra khỏi xe anh chạy về xe van của anh và anh chạy đi chỗ khác. Thì em mới dí theo, em đứng này, anh mới mở cửa định chui vô cái xe của anh. Thì anh chui vô cái xe của anh rồi. Thì anh mới mở cửa, anh chưa kịp đóng cửa. Thì em đứng ngay, em kéo cái cửa. Ông kêu mày không có được chạy. Thì ngay lúc đó, anh lại back up, anh chạy luôn, anh đụng em lần nữa.
Sao không gọi cảnh sát lúc là lại phải đứng rằng co làm chi?
Ok. Ok, ngay lúc đó nói chung là giận quá mất khôn quá. Thì ngay lúc đó đó thì có cái một cái người đó gọi là safety manager của cái sân bay. Thì cái người đó mới cái la kêu cái anh kia đó là mày phải ngừng lại, mày đi xuống xe, mày vô văn phòng ngay lập tức. Thì cái anh kia anh không có nghe lời mà anh đi luôn, bỏ chạy luôn, chạy mất tiêu luôn. Thì cái người safety manager này mới vô gọi em vô văn phòng và thử máu, thử nước tiểu rồi nói chung là thử coi có gì kem ma túy gì không á. Xong xuôi rồi ra clear. Xong xuôi rồi kêu em làm cái report rồi xong xuôi hết. Bắt đầu lúc đó em cảm thấy là mình ê ẩm, mình mẩy hết. Em mới yêu cầu là ok bây giờ tao cần tao đau chỗ này, tao đau chỗ kia.
Okay.
Thì ngay bữa đó là khuya tối ngày Chủ nhật nha. Thì công ty đó nó có cái clinic của công ty, có nghĩa là cái workman's comp á. Ok. Thì ngay lúc đó thì cái đó nó đóng cửa, ngày Chủ nhật nó đóng cửa, nó không có làm gì. Thì cái người safety manager đó mới gọi ở đâu mình không biết. Thì nó cho mình cái solution, nó nói ok bây giờ một á là mày đợi tới thứ hai mày tới cái clinic đó để nó check out cho mày. Hai á là mày vô bệnh viện mày phải trả tiền.
Bây giờ anh kể cái đó thì đó là những cái câu chuyện của anh bây giờ về bệnh nhi. Bây giờ tôi hỏi anh cái câu chuyện anh muốn đưa ra là ý anh muốn
okay,
hỏi gì?
Ok, bây giờ câu chuyện đưa ra đó là bây giờ đó sau khi mình gọi cảnh sát rồi. À sau đó mình gọi cảnh sát là tức là sau đó một ngày sau mới gọi cảnh sát. Tại vì sau đó rồi cái mới nghĩ lại qua cái này là assault mà chứ đâu phải là tai nạn. Anh ra nghĩ vậy.
Mình gọi cảnh sát rồi, chỗ đó có video nó catch up cái đó không?
Ok, có. Ở okay. Trong sân bay thì mỗi một incident nó đều có cái
ok, vậy thì anh... Rồi anh gọi cảnh sát rồi, phải không?
Gọi cảnh sát rồi, điền, nói chuyện bằng miệng rồi, thâu văn rồi, điền giấy tờ sao rồi, nha. Nói chuyện với detective rồi. Vào ngày 18 tháng 12. Nhưng mà cho tới bây giờ á, ngay lúc này cho tới bây giờ á, là cái người mà đụng mình á vẫn còn làm việc bình thường. Thứ nhất. Thứ hai là cái người detective á, họ không có trả lời mình gọi điện thoại cũng không trả lời, gọi phone không bắt, không có gì hết.
Rồi bây giờ cái câu hỏi của anh muốn hỏi gửi vô ẩn rồi chia như
rồi,
thế nào?
Câu hỏi của em á, hỏi á là bây giờ á là mình phải làm sao, tức là bỏ qua cho thằng đó nó vẫn làm việc, hay là cái này có phải là assault by call hay là không, và tại sao cái người detective không trả lời, sở cảnh sát không trả lời gì hết?
Rồi ẩn.
Ok. Bây giờ tôi nói cho anh nghe câu đầu tiên. Cái mà cái người nhảy lên xe mà đụng anh đó là cố tình đụng anh, do đó nó sẽ bị charge về tội assault by deadly weapon. Chiếc xe truck là có cái người, do đó cái đây là một cái trọng tội. Còn cảnh sát sau khi làm report rồi đó thì ở cảnh sát của phi trường phải không?
Dạ, cảnh sát của phi trường ở
rồi, anh không cần trả lời đâu. Anh lên ngay gặp từ cảnh sát của commander trên đó, hoặc là cảnh sát trưởng, hỏi lý do tại sao chuyện này không, nghĩa là ông điều tra tới đâu. Tại vì á, hồi tháng 12 tới giờ chưa đủ thời gian để nó bắt đầu, nó cần phải có đầy đủ chứng cứ này, còn rất là sớm. Anh nhớ kỹ rằng assault by deadly weapon, anh có thể file short nó trên một năm nữa, anh cũng vẫn còn, ví dụ giờ anh để tới năm nữa anh làm cũng được nữa. Do đó, anh đừng nóng ruột. Không bao giờ những cái chuyện này nó bỏ qua. Tại vì từ cái lúc mà ở bên Đức mà người ta nhảy lên ăn cắp chiếc xe để rồi đụng chết người đó, mà hơn nữa đây là phi trường đó, họ còn secret quan trọng hơn. Thứ nhất á, khi anh bị chuyện này hay quý vị bị chuyện này, đầu tiên á, anh phải báo cáo xuống bờ vai của anh đầu tiên. Xuống bờ vai anh sẽ bắt đầu lên nói chuyện với ông boss. Ông boss bắt đầu xong sẽ bắt đầu làm việc cho anh. Còn nếu mà mọi người mà cố tình mà che đậy vấn đề này đó, nhưng mà tôi nghĩ là không bao giờ có đâu. Chuyện này đương điều tra không phải là chuyện nhỏ đâu. Cái người đó làm việc là trong khi tại ngoại hay là chưa có cái kê để buộc tội người này, do đó người đó lại làm việc, không có nghĩa là người đó tránh khỏi đâu. Đây là một cái chuyện rất là lớn chứ không phải là chuyện nhỏ. Do đó tôi khuyên anh á, nên bình tĩnh cho một vài tuần nữa. Trong vòng một vài tuần này đó, anh dùng cái số report đó gọi ông detective. Gọi không được á, dạ, anh chạy thẳng vô phi trường, chỗ cơ quan.
Rồi mỗi ngày luôn á.
Rồi, no, đừng có mỗi ngày. Rồi xong á, một lần anh vô trong đó đó, anh ghi tên xuống, là anh gặp ai, người đó trả lời thế nào, ghi trong một cuốn sổ. Để sau này, ví dụ như á, mà chuyện này mà bỏ qua, anh có quyền mướn luật sư riêng của anh, để bắt đầu anh thưa lại cơ quan cảnh sát đó là không làm việc hay là chủ anh không lo vấn đề sinh mạng của anh. Ok nha. Rồi anh cho tôi hay.
Dạ,
hay.
Chủ á, cho chủ vấn đề cho chủ á, thì nó giống như nó không có nói ra miệng vô, nhưng mà nó pretend là cái này giống như không có chuyện gì xảy ra hết, để everything bình thường hết. Sợ cảnh sát có liên quan luôn.
Bây giờ vậy tôi nói nghe vậy đi, cũng gần hết giờ rồi.
Dạ.
Anh để cho một vài tuần đi, rồi anh gọi điện thoại lên nhà phòng tôi cho tôi biết.
Ok, yeah, vậy nha. Yeah.
Dạ,
ok,
cảm
rồi,
cảm
xin chào.
Tại vì tôi muốn hỏi anh phi trường nào luôn, ok nhé.
Dạ, dạ.
Xin chào, hiện giờ cuối cùng trên đường dây, hello.
Dạ, em chào anh. Dạ, em tên là Đi đó, em ở Arlington đó, em muốn gọi anh của em hỏi á, là em ở cái apartment mà cái xe của em á là nó hết cái registration rồi, mà xe của em thì em không có chạy, em đậu đó, thì apartment xe thô mới dán cái giấy cho em, biểu là em phải đi mua registration. Nếu mà xe em đậu bất cứ ấp bật măng của em mà không cần biết, nhưng mà không mua cái registration là nó thô trong vòng 10 ngày, vậy có đúng không hay là anh Đẳng làm?
Dạ đúng. Tất cả những cái xe nằm trong...
Cái nghe đi.
Tất cả các xe nằm trong condo hoặc là ở apartment, trong đó người ta có luật lệ là xe phải up to date cái ngày inspection cũng như là đóng thuế. Nếu không đó, họ dán tờ giấy có nhiều chỗ cho 10 ngày, có nhiều chỗ cho 15, có nhiều chỗ cho 1 tuần. Nếu ấy họ kéo xe, cái chuyện là đúng.
Rồi anh ha.
À đúng hả anh? Dạ, vậy dạ, là đúng. Nó có quyền kéo cái xe của mình anh?
Dạ, dạ, không dạ. Tôi như chị á, đi mua đi inspection xe.
Đi mua inspection xe là gì ha?
Dạ.
Còn nếu mà chị ở trong cái apartment đó mà chị có cái garage đó, riêng đó thì đút xe vô trong.
Dạ,
dạ.
Đậu ngoài là bắt buộc
phải
mình
thấy
mới đút vô được, còn nếu mình đậu ở ngoài
bạc kinh là dạ, người ta có quyền kéo. Ta warning
xong
ta kéo anh hả?
Dạ,
rồi, xin chào.
Nó nói 10 ngày là kéo.
Em thấy là đừng có nói là condo với apartment. Ở nhà của mình đây nè, mình đậu ở trước nhà mà nó bị
dạ,
hết
đúng,
sticker
đúng.
Đây nó còn dán cái giấy đỏ nữa, huống chi là ở apartment với là condo.
Ở đâu cũng vậy hết á, hãy mình đậu ngoài mà pháp lực nhìn thấy chiếc xe nó không chạy expiration là code enforcement.
Dạ vâng. Anh ơi, mình hết giờ rồi.
Rồi. À, tôi có ngắn một giờ một phút nữa được không?
Dạ, xin mời anh. Xin mời anh.
Ok, cũng cái vụ mà bị nồ đây, có cái tiệm nail, có một cái khách đi vô trợt, sao cũng té không nặng lắm, bỏ đi về. Ngày hôm sau lại mang cái chân gấp vô và bó tùm lum lại dưới tấn, rồi đưa cái tờ giấy ở nhà viết đánh máy gì đó là đòi 3.000 đồng. Ở đây là tiền bệnh viện. Thì tôi hỏi cái cậu này á, cậu này rất là lo sợ, không biết có bị ở tù cảnh sát rồi lại làm hay không. Ở tiệm này có mua insurance, tôi nói lần sau quý vị á, là chủ tiệm quý vị nên tìm hiểu một chút xíu. Khi mình đã mua insurance, mọi chuyện mà họ muốn làm tiền mình á, thì làm ơn đưa cho insurance. Thì ở trong trường hợp này, cái giấy đó cậu này chụp hình gửi insurance, riêng ra nói cái chuyện giấy giả. Nhưng mà rồi sau ngày kế nữa thì có một người gọi lại nói đây là văn phòng luật sư yêu cầu phải trả tiền. Quý vị đừng có nghe cái chữ luật sư cảnh sát rồi gọi trong điện thoại hở nổ gì, cái quý vị nói ra trời ơi thôi coi chừng ở tù. Luật sư bên đây không phải có quyền gì mà nhốt quý vị cả, họ có quyền đưa cái kê ra tòa, họ nghĩ rằng ở đây là cái kê này có good để cho sở cảnh sát hoặc văn phòng biện lý của chúng tôi điều tra, thì lúc đó mình hãy lo sợ. Còn luật sư không phải giống như chữ Việt Nam là tao bỏ tù cái gọi công an lại bắt, dạ không có chuyện đó. Ok, do đó một khi quý vị mà có insurance chủ tiệm rồi, mọi chuyện mà dính vô khách hàng mà đòi thưa đó, đưa cho cái số điện thoại số ăn và quý vị không nên trả lời tiếp.
Dạ vâng. Còn nhiều người em sẵn em tiếp lời luôn, nhiều người mà sợ có tài sản nhiều quá đó, mà có những cái business lớn đó, thì bảo hiểm nó có bán cái umbrella, tức là mua thêm cái extra là bao nhiêu triệu đó, là là nó đền rồi tới cái dù đó rồi mới tới cái tài sản của mình. À, thì chắc ăn ngân anh hả?
Dạ, do đó tại vì có đa số những người Việt Nam mình mấy người chủ tiệm nail vậy tới trình độ tiếng lấy đa số lúc nào cũng thú nhận là quá yếu. Do đó quý vị thay vì cái thời giờ mà mở tiệm nail lâu quá đó, đưa cho bà con làm rồi mình đi tối mình đi học thêm ESL hay là thêm tiếng Anh để đừng có bị người ta nồ và học. Nghe chương trình chúng tôi thì tôi cũng chia sẻ quý vị những kinh nghiệm 30 năm làm cảnh sát rồi, cũng giúp đỡ quý vị phần nào. Do đó quý vị bình tĩnh, hãy có điện thoại văn phòng để còn làm việc hết.
Rồi, xin chào.
Rồi, bây giờ thì hết giờ rồi. Xin cảm ơn Việt Tấn, cảm ơn tất cả quý vị nghe chương trình và tham gia đông đảo hôm nay.
Dạ vâng, xin chào anh, rồi kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình và hẹn gặp lại với anh vào chương trình kỳ tới ạ.
Rồi, cảm ơn Việt Tấn.
Thưa quý vị, chúng tôi sẽ được tạm dừng chương trình trong nhà ngoài phố tại đây. À, mọi thắc mắc mà quý vị còn thêm những cái câu hỏi đặc biệt mà rất là thầm kín hay là muốn chia sẻ, muốn hỏi với anh Trương Minh Đẳng trong văn phòng đó, thì xin gọi 817-884-1693, 884-1693.